Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, What It Takes Lessons in the Pursuit of Excellence của Stephen A. Schwarzman, là một hồi ký kinh doanh kết hợp sách lãnh đạo thực hành. Tác giả nhìn lại hơn 50 năm làm việc trong tài chính, từ những năm đầu sự nghiệp, thời gian ở Lehman Brothers đến việc đồng sáng lập và điều hành Blackstone. Cuốn sách không chỉ kể về con đường tạo dựng một định chế đầu tư lớn, mà còn dùng các giai đoạn quan trọng trong đời ông để rút ra nguyên tắc về tham vọng, tuyển người, xây văn hóa đánh giá rủi ro, ra quyết định và làm từ thiện ở quy mô lớn. Mục đích chính của sách là giải thích bằng trải nghiệm cá nhân vì sao sự xuất sắc thường đến từ hệ thống làm việc nghiêm ngặt hơn là cảm hứng nhất thời. Giọng sách mang màu sắc hồi ký, nhưng trọng tâm vẫn là các bài học quản trị phù hợp với người quan tâm đến doanh nghiệp, đầu tư, lãnh đạo và tác động xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ tham vọng cá nhân đến việc xây dựng Blackstone ở quy mô toàn cầu. Một trục quan trọng của cuốn sách là cách Schwarzman hiểu về tham vọng. Ông không trình bày tham vọng như mong muốn nổi bật đơn thuần, mà như khả năng hình dung một vấn đề đủ lớn, rồi tổ chức nguồn lực để giải quyết nó. Từ tuổi trẻ làm việc trong cửa hàng vải của gia đình, đến Yale, Lehman Brothers và sau đó là Blackstone, câu chuyện cho thấy sự nghiệp của ông phát triển qua những bước nhảy có tính toán. Khi cùng Pete Peterson lập Blackstone, điểm đáng chú ý không chỉ là số vốn ban đầu khiêm tốn, mà là ý định tạo ra một tổ chức tài chính khác biệt, có kỷ luật hơn, linh hoạt hơn và có thể mở rộng qua nhiều lĩnh vực. Cuốn sách vì thế xem khởi nghiệp không phải là hành động rời bỏ hệ thống, mà là quá trình thiết kế một hệ thống mới. Điều này giúp người đọc thấy rõ, quy mô không đến từ một thương vụ riêng lẻ, mà từ việc chọn đúng thị trường, xây được uy tín và lặp lại các quyết định chất lượng cao trong thời gian dài. Thứ hai, văn hóa tổ chức được xem như tài sản cạnh tranh cốt lõi. Schwarzman nhấn mạnh rằng Blackstone không thể lớn mạnh chỉ nhờ các cá nhân thông minh. Theo ông, một công ty đầu tư cần văn hóa đủ mạnh để buộc những người giỏi phải suy nghĩ kỹ hơn, tranh luận thẳng hơn và đặt lợi ích dài hạn lên trên cái tôi cá nhân. Trong sách, tuyển dụng nhân tài là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Người lãnh đạo còn phải tạo môi trường để tài năng của người khác xuất hiện. Thay vì biến mình thành người, luôn đưa ra câu trả lời cuối cùng. Đây là một điểm thực tế, vì trong các tổ chức phức tạp, quyết định tốt thường đến từ quy trình phối hợp, phản biện và kiểm tra giả định. Văn hóa mà Schwarzman mô tả cũng gắn với tiêu chuẩn rất cao. Nếu một tổ chức chấp nhận sự trung bình ở những việc nhỏ, nó sẽ khó giữ được kỷ luật ở các quyết định lớn. Vì vậy, sách xem văn hóa không phải khẩu hiệu nội bộ, mà là cơ chế vận hành, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tuyển người, cách trao quyền và khả năng duy trì hiệu suất khi công ty mở rộng. Thứ ba, kỷ luật rủi ro và nguyên tắc không để mất tiền trong đầu tư. Một trong những ý nổi bật nhất của cuốn sách là nguyên tắc không để mất tiền. Cách nói này không có nghĩa là tránh mọi rủi ro, vì đầu tư luôn gắn với bất định. Ý chính là rủi ro phải được hiểu, đo lường, tranh luận và bù đắp xứng đáng trước khi ra quyết định. Schwarzman mô tả Blackstone như một tổ chức đặt nặng quy trình phân tích, nơi một cơ hội hấp dẫn vẫn có thể bị bác bỏ nếu các giả định nền tảng không đủ chắc. Điểm đáng chú ý là kỷ luật rủi ro được trình bày như thói quen tập thể, không phải bản năng của một nhà đầu tư thiên tài. Điều này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực private equity, bất động sản và tài sản thay thế, nơi sai lầm có thể kéo dài nhiều năm. Cuốn sách cũng cho thấy vì sao bảo toàn vốn là tiền đề của tăng trưởng. Nếu một tổ chức tránh được những khoản lỗ lớn, nó không chỉ giữ tiền mà còn giữ uy tín, sự bình tĩnh và khả năng nắm bắt cơ hội khi thị trường thay đổi. Thứ tư, lãnh đạo qua quy trình, phản biện và khả năng chịu áp lực. Cuốn sách không mô tả lãnh đạo như phong thái cá nhân hay khả năng ra lệnh nhanh. Schwarzman nghiêng về một quan niệm thực dụng hơn, lãnh đạo là thiết kế quy trình để người giỏi có thể đóng góp tốt nhất. Khi một vấn đề quan trọng xuất hiện, vai trò của người đứng đầu không nhất thiết là đưa ngay câu trả lời, mà là bảo đảm câu hỏi đúng được đặt ra, dữ kiện quan trọng được xem xét và các ý kiến bất đồng có chỗ để lên tiếng. Cách nhìn này đặc biệt phù hợp với môi trường tài chính, nơi sự tự tin quá mức có thể tạo ra thiệt hại lớn. Bên cạnh quy trình, ông cũng nhấn mạnh sức chịu đựng cảm xúc. Giai đoạn đầu của Blackstone, cũng như các chu kỳ thị trường khó khăn, cho thấy doanh nhân phải có khả năng chịu đau, giữ ổn định và tiếp tục xử lý vấn đề khi kết quả chưa đến. Vì vậy, bài học lãnh đạo trong sách không phải là luôn lạc quan, mà là duy trì tiêu chuẩn quyết định trong điều kiện áp lực, thiếu chắc chắn và cạnh tranh cao. Cuối cùng, từ thiện được tiếp cận như một dự án thay đổi hệ thống. Phần về từ thiện giúp cuốn sách khác Với nhiều hồi ký doanh nhân thuần túy, Schwarzman không chỉ kể việc cho tiền mà giải thích cách ông chọn những vấn đề có thể tạo tác động lâu dài nếu được thiết kế đúng. Các dự án như Schwarzman Scholars tại Tsinghua, các đóng góp cho MIT, Oxford, Yale và Thư viện Công cộng New York cho thấy ông ưu tiên giáo dục, tri thức, văn hóa và năng lực lãnh đạo toàn cầu. Điểm nhất quán là ông áp dụng tư duy kinh doanh vào từ thiện, nghĩa là xác định khoảng trống lớn, huy động nguồn lực, xây tổ chức bền vững và tìm cách thay đổi cách một lĩnh vực vận hành. Cách tiếp cận này có ưu điểm là hướng đến quy mô và tính lâu dài, nhưng cũng khiến người đọc phải suy nghĩ về vai trò của tài sản tư nhân trong các định chế công cộng. Vì vậy, phần từ thiện không chỉ bổ sung hình ảnh cá nhân của tác giả mà còn mở rộng chủ đề trung tâm của sách, đó là làm thế nào để biến nguồn lực thành ảnh hưởng có cấu trúc. Kết luận, What It Takes phù hợp với sinh viên kinh doanh, nhà sáng lập, nhà quản lý, người làm đầu tư và cả những độc giả muốn hiểu cách một lãnh đạo tài chính nhìn về tổ chức, rủi ro và tác động xã hội. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc nó chuyển các trải nghiệm rất lớn như xây Blackstone, xử lý thương vụ, tuyển người giỏi và thiết kế chương trình từ thiện thành những nguyên tắc có thể suy ngẫm trong công việc hàng ngày. Người đọc có thể học cách đặt tiêu chuẩn cao hơn cho quy trình ra quyết định, cách xem văn hóa như hệ thống vận hành và cách đánh giá tham vọng bằng khả năng thực thi chứ không chỉ bằng mục tiêu. So với nhiều sách lãnh đạo cùng thể loại, cuốn này nổi bật vì góc nhìn của tác giả đến từ giao điểm giữa private equity, quản trị doanh nghiệp, ngoại giao kinh tế và từ thiện quy mô lớn. Nó không phải là sách hướng dẫn từng bước cho mọi ngành và người đọc nên tiếp nhận với sự tỉnh táo trước vị thế rất đặc biệt của tác giả. Tuy vậy, chính vị thế đó tạo ra giá trị riêng vì sách cho thấy sự xuất sắc ở cấp độ tổ chức lớn đòi hỏi kỷ luật, con người phù hợp, quy trình phản biện và khả năng nghĩ theo quy mô dài hạn. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen A. Schwarzman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!